rất nhiều như chợ Mỹ Tho vậy. Được biết, tội nhân khi ăn hết giòi đó rồi, nếu còn tội khác, phải đến địa ngục khác chịu tội. Như hết, thì đi đầu thai chịu quả báo xấu xa bần cùng khổ sở. Một số đông người vì tội nấu rượu, không biết bao nhiêu là lô, người một lô, cả hai lô, đến năm sáu bảy lô, để dài dài ước chừng ba cái số ngàn, hàng ngàn hàng trăm chứ không phải đôi ba. Được biết, khi uống hết rượu trong lô, nếu còn tội khác thì đến ngục khác chịu hành nữa. Còn như hết tội thì đi đầu thai làm thú hay làm người ngu dốt chẳng hạn, tùy theo nghiệp. Tôi thấy như vậy mà lòng chua xót vô cùng, bèn khuyên các vong niệm Phật. Hãy ai nghe lời niệm Phật theo tôi, thì tự nhiên giòi trong khạp tiêu mất, rượu trong lưu vơi cạn. Vì thấy sự mầu nhiệm như thế, nên nhóm này niệm Phật truyền đến nhóm khác. Tôi cũng bươn bả đi khắp các nơi, vừa đi vừa niệm Phật và khuyên các vong hồn niệm Phật. Nhờ như vậy, ngục thứ tư này ra khỏi một số rất đông. Ngục thứ năm. Khi vào ngục thứ năm, ôi, vô số người mới mang gông tra cùm, do vì tội phao phản, thêm bớt, nói gian dối, là người phải bị tù đày, mang gông đi không nổi, bị quỷ sứ sau đánh tới, cứ một bước, bị đánh một cái, đến bước không nổi, té xuống thì bị đánh liên tu bất tận, đến chết đi sống lại. Cũng có một số bị nhốt vào lòng sắt, vì lúc còn sống, bắt thú nhốt vào lòng để chơi cho vui thích. Tôi cũng khuyên bà con niệm Phật, hãy ai niệm theo tôi, thì gông cùm tan rã, lòng sắt vỡ ra. Đây tôi chỉ nói sơ lược ở ngục thứ năm. Ngục thứ sáu. Vào ngục thứ sáu, được nghe tội báo ở đây là do sát sanh hại mạng để ăn uống, như trâu bò, heo chó, gà, vịt, rắn, rùa, vân vân. Số nào giết trâu bò, ngựa, chó thì vứt lên núi lửa. Giữa núi lửa có một cây cột đồng rất lớn, lửa cháy hừng hực. Số nào chỉ ăn mà không giết thì vứt ở ngoài cột đồng. Số nào vừa ăn vừa giết thì vứt ngay lên cột đồng, lửa cháy xèo xèo, mùi hôi khét xông lên. Ở đây cũng có một số người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ hoặc bỏ cha mẹ bơ vơ khổ sở, cũng bị hành phạt như vậy. Thật khó mà khuyên họ niệm Phật được. Hễ số nào niệm Phật thì ngưng hành hình, còn không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành phạt mãi. Đi một đổi, gặp một số người rất đông, số thì giữ gà vịt, số thì giữ heo bò, dê, ngựa, vân vân. Tôi lấy làm lạ mà nói, ủa, ở địa ngục cũng có nuôi heo, gà, bò, dê nữa hay sao? Có vị quan đi theo trả lời, không phải, đây là những chúng sanh khi còn sống nuôi bò, dê, heo, gà, vịt để sanh lợi, chứ không sát sanh. Chúng phải ở đây mà giữ số thú này. Chừng nào số thú này mãn kiếp thú thì mới được đi đầu thai. Đó là chưa kể những tội khác. Còn phải đến các ngục kia mà chịu tội khác nữa. Lại có một số người hay đi nghe những trò hát, ca, tình tứ, khiêu động tình dục, làm cho người say mê điên đảo, bị quý sứ bắt hát lại cho người giữ thú xem. Nếu hát được thì thôi, bằng không hát được thì quý sứ đánh đập tơi bời. Có vị quan đi theo nói, những chúng sanh này khi còn sống được giàu sang rồi ăn xài lãng phí, phải chi chúng nó dùng tiền ấy để bố thí cho người nghèo đói, hoặc in kinh sách tạc tượng Phật, hoặc cúng chùa hộ quý tăng ni tu học thì quý báu biết bao. Lúc chết được sanh về trời hưởng phước tu thêm, đặng về cảnh niết bàn, chứ đâu có mê muội xài phí đồng tiền vô ích mà nay phải vào địa ngục. Đi một đổi nữa thì đến cầu Nại Hà bắc ngang qua một cái hầm rộng lớn, ước chừng 5 mẫu đất. Cầu thì nhỏ, trơn như cây cau. Ở dưới đủ các loại thú vật, có từng đoàn. Đoạn đầu thì bầy trâu, bầy bò, bầy ngựa, bầy voi, bầy cọp, bầy rắn. Kế đến là bầy gà, vịt, heo, dê, đủ loại. Sau cùng là bầy chó. Nếu ai giết thú nào, khi đi cầu ngang qua bầy thú ấy, do nghiệp lực tạo ác của mình mà phải té nhào xuống hố, mặc tình cho chúng nó giày bừa đá đạp. Hãy giết voi thì voi dậm, hãy giết chó thì chó xé, hãy giết heo thì heo ủi, giết gà thì gà mổ, giết rắn thì rắn quấn, vân vân. Cho thân thể nát như hôi thối rồi đi thương mạng. Những người nào không sát hại sinh vật thì đi qua cầu được bình an. Tôi qua cầu được bình an vì nhờ đã cầu siêu cho đám gà vịt rồi. Khi đó có con chó chạy theo tôi, cái thân thì người ta mà cái đầu thì chó. Thấy nó tôi phát run, nó kêu: "Cô ba, cô ba, tôi là chó nô đây, cô quên tôi rồi sao?" Tôi nói: "Ủa, nô, mày chết lâu rồi, làm sao còn ở đây?" Nó nói: "Tôi kiếp trước là đệ tử của thầy Giác Tâm, vì lòng tham lấy của Tam Bảo nên phải làm kiếp chó để giữ chùa. Kiếp tôi chưa mãn, bị người thuốc chết, tôi quyết chờ nó xuống đây trả hận." Tôi bèn khuyên: "Thôi, mày xin đầu thai đi, thù oán làm gì cho khổ, chẳng lẽ mày đợi mãi sao?" Miệng nói thế mà chân tôi đi riết. Ra khỏi địa ngục, gặp Lục Biện, ngài nói: "Người thấy chưa, chúng nó vì tội sát sanh hại mạng mà khổ sở như vậy." Khi về cõi Diêm Phù, ráng khuyên người đừng sát sanh hại vật và cũng đừng đốt giấy tiền, vì chỉ có tội không có phước. Sơ lược như vậy. Ngục thứ bảy. Khi đến thất điện, tôi nghe vua thất điện nói rằng: "Sư nữ của các ngươi, oai thần đã giảm, nếu vào ngục có xỉu thì nên đưa ra cấp tốc, kẻo nhiễm khí độc." Bước vào ngục, tôi thấy tội nhân bị quỷ sứ móc mắt, bẻ răng, cắt lỗ tai, xẻo lỗ mũi, cắt lưỡi. Số người rất đông. Tôi cũng còn vững tinh thần. Đến chừng thấy người cậu, cậu chết tháng 2, tôi chết tháng 4, bị bẻ răng móc ruột, máu ra lai láng, tôi xỉu luôn. Chư thần liền đưa tôi ra. Nói chuyện với cậu. Khi tỉnh lại, tôi liền xin với thất điện cho tôi tiếp tục đi xem ngục thứ bảy. Ngài nói: "Không được, vì oai thần của ngươi đã giảm, hãy về tu thêm." Tôi nói: "Tôi có người cậu chết hôm tháng 2, đang chịu tội trong ngục, xin ngài cho tôi trở vào thăm." Ngài nói: "Không được, để tôi cho quỷ sứ dẫn cậu ra." Quỷ sứ đưa cậu ra, tôi hỏi: "Hồi đó cậu nói với tôi cậu tụng kinh Pháp Hoa 40 năm, nay sao cậu còn bị đỏ vào địa ngục?" Cậu trả lời: "Vì cậu nói láo nên nay mới bị hành phạt như vậy. Cậu còn tội khi dễ người đời, lại thêm hốc thuốc cắt cổ nữa. Vậy con về nói với thằng Khanh, thằng Chỉnh, con của cậu, bán hết gia sản, làm chay bố thí, phóng sinh, hoặc ấn tống kinh, cúng chùa mà cầu siêu cho cậu. Vì của ấy là của mồ hôi nước mắt của người đời, cậu bóc lột của họ nhiều quá." Tôi nói: "Thôi, cậu hãy sáng niệm Phật, khi trở về dương thế, tôi sẽ tụng kinh mà cầu siêu cho cậu. Chứ con cậu dễ gì tin theo lời tôi nói." Lúc ấy, thất điện có phán: "Chúng sanh ở cõi Diêm Phù quá mê muội, tưởng chết rồi là mất hết, nên thẳng tay tạo điều ác nghiệp. Đến khi chết xuống địa ngục ăn năn thì đã muộn. khi về cõi Diêm Phù, chẳng có đôi lời nhắn nhủ với chúng sanh. Mỗi ngày hãy ráng tu một giờ hay nửa giờ, hoặc niệm Phật tụng kinh trì chú. Ngươi cũng khuyên chúng sanh đừng đốt giấy tiền mà cầu siêu cho ông bà. Nếu vậy, nhất điện Tần Quán Vương đi ăn hối lộ của người thế hay sao? Muốn cho cha mẹ ông bà được siêu rỗi, phải bố thí cho kẻ nghèo đói, cúng chùa hộ tộc, tinh kinh ấn tống, mua vật phóng sanh mà cầu siêu, thì cha mẹ ông bà có chết bao năm cũng được siêu độ. Đến đây, tôi xin cứu ngài để trở về nhất điện. Trở về nhất điện. Khi trở về đến nhất điện, ngài phán: Người khám phá địa ngục, thấy sự trừng trị có công bằng hay không? Tôi đáp: Bạch ngài, sự hình phạt rất công bằng, nhưng chúng sanh tạo ác, lúc nào không biết. Này thấy chúng sanh bị hành hạ khổ sở, lòng cũng quá xót xa. Ngài nói: Chúng sanh khi còn sống chỉ lo cung phụng cái xác giả tạm mà gây bao tội ác, nào là ám hại sinh vật, nào cướp của giết người, lòng tham không đáy, muốn ngồi không mà hốt của thiên hạ để lo cho gia đình, thân tộc, bạn bè vui say. Cuối cùng là cái thần thức phải rơi vào địa ngục. Nhất điện phán tiếp: Thay vì nhà ngươi phải lãnh tội đuôi câm điếc mà trở lại cõi Diêm Phù trong 10 năm, nhưng nhờ công phá 7 cửa ngục mà chúng sanh được siêu độ rất nhiều, nên giảm được tội đuôi, chỉ còn lãnh tội câm và điếc trong vòng 3 năm, rồi xuống đây sẽ định lại. Nếu tinh tấn tu hành, gia đình tu thiện, tránh sát sanh, thì còn giảm nữa, bằng không thì mang tật suốt đời. Kế, ngài phán: Nhà ngươi biết nhận tội ăn năn cải sửa, nhưng có lắm chúng sanh đến đây mà còn chối tội. Trẫm bèn cho xem kiến chiếu tiền ảnh, thấy việc làm của mình trên trần thế, lúc ấy hết phương chối cãi. Cũng có nhiều chúng sanh xin sống lại để đem tiền của bố thí cúng chùa, nhưng xác thân chúng đã rã rời, đâu còn mà trở lại. Vì một phong hồn xuất ra, quỷ sứ thâu nhỏ lại bỏ vào hồ lô mang xuống vua Đông Nhạc, kế giải qua Tây Nhạc, đến ngày trẫm phán xử thì gần cả tháng, lúc ấy thầy thì đã rã, đâu còn mà trở lại. Nên trẫm cho lên nguyệt cảnh đài nhìn về quê quán, người thì chồng đã có vợ khác, hoặc vợ đã có chồng khác, của cải bị đám con phá tan, gia tài hao mất, tình nghĩa như đám mây bay, rồi gục đầu mà khóc. Tôi bèn nói: Tôi có thể xem các thứ ấy được không? Ngài nói: Đứa ác còn xem được, huống chi người có ác có thiện. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kiến chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá, lúc nào tôi nói chuyện với ai, tính toán điều gì, đều hiện ra đầy đủ như ở cõi Diêm Phù ta coi hát vậy. Kế ngài bảo tôi nhắm mắt lại để lên nguyệt cảnh đài. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đứng trên một tấm kiến thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại, không biết phải xem cách nào, thì bỗng có một vị cốt cách như tiên, tóc đỏ, râu vàng bước tới. Tôi hỏi: Ngài ở đâu đến đây? Ông ấy đáp: Ta chẳng phải ở đây, cũng chẳng phải từ đâu đến. Hễ có ngài thì có ta. Tôi nghe nói thế cũng lặng thinh. Ông bèn dẫn tôi về xem nhà của tôi. Thật tỏ rõ vô cùng. Thấy xác tôi nằm ở trên ván đó. Chung quanh có bà con, cô bác, lân cận. Cũng có thằng em tôi ở Thủ Thừa qua thăm. Con tôi nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều gì đó. Xong rồi, người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn. Cũng thấy nhà cửa, lâu đài, xe chạy, người qua kẻ lại. Coi đến những đô thị trên thế giới. Các đô thị này thật lộng lẫy, nguy nga, lớn hơn Sài Gòn xa lắm. Tôi bèn nói, hay quá, thật hay quá. Xem được như vậy thì có chết cũng vui lòng. Ông tiên đáp, hay mà cũng chưa hay. Ngài ráng tu, chừng nào mà không cần đứng trên nguyệt cảnh đài này mà thấy được tất cả mới thật là hay. Đến đây, ngài bảo tôi trở về, vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu, thì thân tôi đứng ngay trước Nhất Điện. Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát, đặng trở về cõi Diêm Phù. Trở về dương thế. Khi đến lễ Bồ Tát, vừa muốn bạch thì đã câm ngay. Bồ Tát khuyên, khi về cõi Diêm Phù, người nhớ lại lời đại nguyện mà tinh tấn tu hành, 3 năm sau xuống đây sẽ xét lại. Chư thần đưa tôi trở lại cung Long Vương. Long Vương cho rồng đưa qua bể lạnh. Nhờ hơi rồng, tôi thấy ấm áp hơn bận đi. Gần tới ranh giới loài người, rồng dừng lại. Tôi cùng chư thần tạ ơn, rồi bay thẳng vào nội địa. Đến nhà tôi, chư thần hạ xuống, vào nhà. Tôi thấy cái xác của tôi nằm ngay trên ván, không cử động chi, nước da xanh mát. Tôi bắt rùng mình. Trước kia, tôi tuy tu hành, nhưng cũng không chứng được cái hồn mình như thế nào. Ngày nay, mới nhận được rõ ràng. Cái xác này là giả dối. Có hồn nhập vào, thì mới nói năng được, cử động. Hồn xuất ra, thì cứng đờ xanh mát, rồi theo thời gian mà tan rã. Chứ có chắc thật chi đâu. Vừa nghĩ như vậy, thì thấy một vị thần trong xác tôi xuất ra. Đó là thần giữ xác, điều hòa hơi thở. Bằng không thì xác bị hoại, tôi về nhập vô không được. Các vị thần ở ngoài xô tôi nhập vào xác. Lúc còn ở ngoài xác, tôi tỉnh lắm, đâu có đau nhức gì đâu. Thế mà khi vào xác, tâm hồn mê mẩn như người ngây ngủ, tay chân tê lạnh nặng nề, cả mình đau nhức. Một lúc nghe gân cốt trong mình chuyển, hơi thở nghe điều hòa. Tôi bèn mở mắt ra thì thấy con tôi nó đứng kế bên đó. Lòng tôi buồn rười rượi, tự nhiên nước mắt chảy dài chứ không nói năng chi được. Một lúc lâu tôi bòn hoàng ngồi dậy, thấy bà con đứng xung quanh. Tôi chỉ lắc đầu, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi, mà miệng không nói chi được hết. Trong mình nhức mỏi, các bắp thịt cứng đờ, cổ khô khốc. Chắc con tôi cũng khổ lắm, nhưng chẳng biết nói gì hơn, chỉ lá mắt mà nhìn. Lúc ấy, đồng hồ chỉ 12 giờ, ngày 24 tháng 4 năm Dần. Trọn ngày hôm đó, và liên tiếp đến 3-4 hôm sau, tôi ăn ngủ không được. Lòng như còn hãi hùng khiếp sợ, hễ nhắm mắt thì thấy địa ngục hành hình. Con tôi nó thấy tôi quá khổ sở, nên nó cầu nguyện ăn chay 1 tháng để tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện cho tôi. Sau 1 tháng, tôi cũng chưa nói được. nó vẫn không thối chí, vẫn tiếp tục ăn chay, cầu nguyện cho tôi. Còn tôi, hãy nhớ đến chúng sanh ở địa ngục, thì lòng đau nhói. Hằng ngày tôi tụng kinh Pháp Hoa bằng mắt, bằng tâm, chứ không ra lời. Mỗi ngày tôi tụng một cuốn, hoặc hai ngày một cuốn. Do đó, tôi và con tôi tụng luôn 6 tháng. Địa ngục lần thứ nhì. Đến ngày 12 tháng 10 năm Dần, chư thần rước tôi xuống âm phủ. Chư thần cõng tôi qua địa phận loài người, thì có rồng chờ sẵn mà đưa ngay vào địa ngục. Hai vị Bồ Tát đã đến lúc nào? Thấy hai vị Bồ Tát, tôi bèn đảnh lễ. Bồ Tát Quán Thế Âm phán: Quý thay, nhà ngươi giữ tròn lời đại nguyện, về có diêm phù, thọ trì kinh Pháp Hoa, cầu nguyện cho chúng sanh nơi địa ngục. Ta cho ngươi biết, oai thần kinh Pháp Hoa rất lớn, và cũng nhờ ngươi để hết thâm tâm cầu nguyện, nên mỗi bộ được siêu rỗi trên 2000 vong linh. Nhà ngươi có đứa con, đại hiếu, ăn chay tụng kinh cầu nguyện cho mẹ, tội ngươi được ân xá thêm. Ngài bèn bảo vị thần đưa tôi chung nước uống và rửa mặt. Lạ thay, rửa mặt xong thì tôi nói được. Bồ Tát nói tiếp: Oai thần ngươi đủ sức khám phá địa ngục, hãy đến nhất điện Tần Quảng Vương mà lãnh ấn. Tôi bèn đến nhất điện làm lễ lãnh ấn, thì Ngài hết sức vui mừng, từ trên ngai vàng bước xuống mà phán rằng: Trẫm rất mừng cho hiền tăng, tưởng đầu bà nằm mới trở xuống, nào ngờ chỉ trong 6 tháng. Ngày nay mới biết rõ, tâm Ngài vì thương xót chúng sanh nơi địa ngục, mà không quản nhọc nhằn, đem hết tâm trí thọ trì kinh Pháp Hoa để cầu siêu cho chúng. Bao nhiêu công đức thọ trì kinh Pháp của con Ngài, Ngài cũng nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh, thật quý thay. Một điều nữa, cảm muốn cho hiền tăng lãnh phần in kinh ấn tống để hộ tăng ni tu học, và hàng Phật tử có đủ kinh sách để tu hành. Vậy Ngài nghĩ sao? Tôi nói: Bạch Ngài, tôi không sợ khó nhọc, nhưng vì tiền tài không có, xin Ngài hoan hỷ cho. Nói đến đó rồi thôi, Ngài bèn đóng ấn đưa cho vị quan đặng khám phá địa ngục tiếp. Phá tiếp ngục thứ 7. Chư thần cõng tôi bay thẳng đến ngục thứ 7. Vì các ngục kia tôi đã khám phá rồi. Khi vào đến thất điện, thất điện Thái Sơn Vương cũng đón tiếp niềm nở, rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào ngục thứ 7. Trong ngục thứ 7 có một số người rất đông, vì tội gian dâm. Đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá gái trinh, hoặc gian dâm với vợ người, thì bị cưa, cắt, xay, giả, bầm, quét, xong lại vứt ra đổ đống. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà, cũng bị hành hình như vậy. Chết rồi hoàn sống, sống lại bị hành hình cho đến chết, khổ không thể tả. Khi muốn cho sống dậy, quỷ sứ cầm một bình nước, rưới lên đống thịt, thì liền hiện hình sống dậy, rồi cũng bị chặt bầm nữa. Thấy vậy, lòng rất xót thương, nên tôi kêu: Hỡi các vong hồn, hãy ráng niệm Phật, tôi cũng niệm để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát. Vậy các người hãy niệm Phật đi. Vong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành hình. Đó là nói sơ lược. ngục thứ 8. Vào ngục thứ 8 này, không biết bao nhiêu tội nhân bị hành hình khổ sở. Một cục đồng rất lớn, bề tròn chừng 6 thước, lửa đốt cháy rực. Quỷ sứ bắt tội nhân ôm cột đồng. Nếu tội nhân không ôm, chúng lấy chĩa ba đâm mà vết vào. Kế là những vạt dầu sôi, sắt có hàng rất nhiều. Quỷ sứ bắt tội nhân ném vào đây, hoặc nắm hai chân nhúng vào vạt dầu, chết rồi quần sống lại tiếp tục bị hành hình. Đây là tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người phá thai để lấy tiền, hoặc ý giàu có phao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuộc tội, hoặc xúi người kiện cáo chia rẽ anh em, hoặc chửi trời mắng đất khi dễ thánh thần, vân vân. Tội nhân này bị ó, bực cắt, chim ưng mổ xé nó ăn, còn xương chất đống, rồi hờn sống dậy để chịu khổ nữa. Tôi cũng khuyên các phong niệm Phật, nhưng các phong ở đây vì tội chướng quá nặng nề nên số niệm Phật được rất ít. Số nào niệm Phật thì quỷ sứ cho ngồi nghỉ, không hành phạt, còn số kia cứ tiếp tục bị hành hình.